hôm nay mình nghe nghe như là giới thiệu vậy thôi, cái phẩm vô y hành. Ở trong kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, nghe thì kinh này mà hơi dài, không phải dài lắm mà cũng là có thuộc loại dài. Thì nếu cái này đoạn đầu là nói về tu định, nói đúng là tu định, thì mình nghe thử. Thì bây giờ trong hội có Đại Phạm Thiên, tên gọi là Thiên Tạng, trồng thiện căn đã lâu và trụ thập địa, có đủ các đức công đức của Bồ Tát Ma Ha Tát, mới từ tòa đứng dậy chắp tay lễ Phật, nên nói để tụng tán thán Đức Phật. Thì mình lướt qua chỗ đó, tán thán rồi nói là muốn nghe Đức Phật nói cái vị nghĩa tối thắng. Thì Đức Phật nói là Như Lai giờ đây cho phép ông tùy ý hỏi, sẽ tùy theo hỏi mà đáp, khiến ông vui lòng. Thì Đại Phạm Thiên này hỏi bằng bằng tụng kệ, nhưng mà có thể nói là chia ra năm bài kệ, năm câu hỏi. Nhưng mà năm câu hỏi này nó rất là lạ lùng, nhất là bốn câu đầu. Thì bài tụng nó như vậy, mỗi bài tụng bốn câu. Người lợi huệ, tức là người có trí huệ bén nhạy, người lợi huệ tu định, tức là tu thiền định. An trụ, tức là tâm của mình nó trụ vào cách vững chắc ở trong cái huệ, cái định đó, không phóng dật, tức là tinh cần. Thì một người có trí huệ sắc bén tu thiền định, an trụ ở trong không phóng dật, tức là tinh cần, thì người đó là trụ thắng nghĩa đế hay y trì sinh tử. Người đó trụ vào cái chân lý tối thượng, thắng nghĩa đế, hay là người đó y trì và sinh tử. Rồi câu hỏi thứ nhất này, thì dĩ nhiên là người lợi huệ tu định, tại sao lại phải hỏi câu hay y trì sinh tử? Đó là cái chỗ lạ luôn. Đấy, bây giờ câu hỏi số 2. Ngày đêm nơi pháp nghĩa tinh cần mà tụng tập. Bây giờ đến người thiền tu tập cái tụng niệm, nó tụng nó có nghĩa là thuộc, tín thọ vào, thọ nhận vào tất cả những pháp nghĩa. Đây là ý nghĩa của giải pháp. Thì một người như vậy rất là tinh cần, chăm chỉ, là qua biển phiền não hay thối đọa nẻo ác. Tại sao lại hỏi câu thối đọa nẻo ác? Câu hỏi thứ 3. Dũng mãnh chăm làm phúc là chắc chắn hướng đến Niết Bàn, hay là ở trong sinh tử thối đọa vào nẻo ác? Dũng mãnh chăm làm phước đức mà thì phải chắc hướng Niết Bàn, là sao lại hỏi ở trong sinh tử thối đọa vào nẻo ác? Nó còn có cái thắc mắc vậy. Rồi thứ 4. Xét đế lợi thông huệ thành tựu 10 loại luân, là chìm trong sinh tử hay sẽ lên Phật quả? Bây giờ sát đế lợi là nói cho vua, phần nhiều vua quán đỉnh ấy, thông huệ, tức là người rất là trí huệ, thì thành tựu 10 loại luân. 10 loại luân này là có nói ở trong những phẩm trước, về khi mà Đức Phật so sánh 10 cái luân của Đức Phật, thì Đức Phật nói lên so sánh với 10 cái luân của của Quán Định, Sát Đế Lợi Vua Quán Định, là người đó chìm trong sinh tử hay sẽ lên Phật quả. Đó, thì thấy là bốn câu hỏi. Một người có huệ tu định thì dĩ nhiên là người đó sẽ trụ trong thắng nghĩa đế chứ, tại sao lại ở, hay là người đó y trì trong sinh tử. Còn một người tụng tập thuộc lòng, tức là gọi là đa văn đó, tất cả pháp nghĩa tinh cần, thì phải qua biển phiền não hay là thối đoạn nẻo ác. Còn một người làm công đức rất nhiều, dũng mãnh là hướng niết bàn hay là ở trong sinh tử và đọa vào nẻo ác. Còn vị vua thành tựu được 10 cái luân là chìm trong sinh tử sẽ lên Phật quả. Đó. Rồi cuối cùng, tâm tạp nhiễm khó phục, các phiền não làm loạn, làm gì tịnh tâm ấy? Phải chăng là làm sao để tịnh các tâm ấy? Phải chăng là tu nghiệp nào, định, phúc và tụng? Bây giờ mình biết rằng là cái câu thứ 5 nói lên cái tâm tạp nhiễm khó phục, phiền não làm loạn mình. Làm sao thanh tịnh được những cái tâm tạp nhiễm khó phục ạ? Phiền não đó. Thì có phải là tu nghiệp định? Đấy là câu hỏi thứ nhất. À, tục là câu hỏi thứ hai. Chăm làm phúc là câu hỏi thứ ba. Tức là tu thiền định này, tu Phật Pháp này, và tu công đức. Nói đúng vậy. Đó, Đức Phật Thế Tôn mê tán thán Thiên Tạng Đại Phạm Thiên. Đây là một Bồ Tát trụ thập địa. Nói là vị đó đã từng quá khứ hỏi và nơi nhiều đời chư Phật nối Tam Bảo Chủng Hưng Long Chính Pháp. Nay vì nhiều ích vô lượng chúng sinh nên lại hỏi Như Lai, cái nghĩa thâm sâu như vậy. Đức Phật bắt đầu khai thị cái pháp gọi là vô y hành. Thì bây giờ mình qua cái hỏi hơi lạ lùng của Thiên Tạng Phạm Thiên này, thì bốn câu đầu hỏi mình thấy nó lạ lùng, nhưng câu thứ năm á, nó có thể nói cho mình thấy là khi mình tu, dù là mình tu định, dù mình tu công đức, hay là mình tu trí huệ, thì luôn luôn như hôm trước mình nghe á, cái mình luôn luôn thấy cái người chủ của sự tu hành đó là cái tôi của mình. Mà mình không có ngờ đó, cái tôi đó là cái ngã kiến đó, nó là cái câu thứ năm nói ấy, là cái tâm tạp nhiễm khó mà điều phục. Nó đầy các phiền não, nó làm loạn. Chính là cái tôi của mình. Ý giờ phải làm sao mà thanh tịnh được cái tâm ấy? Thì Thiên Tạng ngài ta hỏi là có phải là muốn thanh tịnh ấy, thì tu ba cái nghiệp định, phúc và tụng. Đó là công đức, là thiền định, công đức là có thể nói là trí huệ, tụng pháp nghĩa đó. Thì bây giờ mình biết rằng là đôi khi con người của mình với cái tâm chấp ngã, mình vẫn học huệ, mình vẫn tu định, mình vẫn làm công đức, nhưng mà có cái đó ở bên trong cái huệ, cái công đức và cái định của mình, nó có cái đó. Thì bây giờ đó mình biết rằng là khi mình ngồi, thí dụ nói tu định đi, khi mình ngồi tu nó sao động, nó bất an, cho nên kêu nó là trạo cử. Mình điều phục cái trạo cử, Thế rồi từ từ cái tâm mình nó rơi vào cái chìm đắm, nó kêu là hôn trầm. Rồi mình điều phục cái hôn trầm, điều phục trạo cử, điều phục hôn trầm, cái tâm mình nó lắng đọng, nó vào cái đẳng trì, thế là nó giữ một cách bình đẳng. Đó là cái tên của các thiền định, đẳng trì. Thì đôi khi cái kiêu mạn nó nảy sinh. Thế cho nên mình tu định như vậy thì là trụ và thắng nghĩa đế, hay là y chỉ theo sinh tử. Trong này Đức Phật cũng nhắc đến cái tên của Ngài Đề Bà Đạt Đa khi nói phía sau. Ngài Đề Bà Đạt Đa tu thiền định, đắc chứng thiền định, rồi tu đắc chứng thần thông. Mà rốt cuộc mình nói là nó rơi rớt đài. Cho nên như vậy nhập vào rồi bị đọa vào địa ngục. Cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa lúc tu định nó là y chỉ trụ vào thắng nghĩa đế, hay là y chỉ sinh tử. Cho nên giờ mình thấy lấy cái chuyện Ngài Đề Bà Đạt Đa ra mình nhìn thì mình cảm thấy giờ mình tu đây này, thực sự ra là mình tu để trụ vào chân lý thắng nghĩa đế, để qua biển phiền não, để hướng đến niết bàn, hay là mình chỉ ở trong sinh tử thối đọa nẻo ác. Nó như vậy. Cho nên mình bị cái gốc chấp ngã đó, tâm tạp nhiễm khó phục, các phiền não làm loạn. Nên vì vậy tất cả cái tu thiền định, tu phúc đức, công đức, tu tụng tập, tu trí huệ đó, là để nó thanh tịnh cái tâm ấy. Nhưng mà Ngài Thiên Tạng đặt thành câu hỏi, có phải vậy không? Thành ra cái tu của Đức Phật là đối trị cái bản ngã của mình, chứ nó không phải là một cái sở đắc cho cái bản ngã của mình. Cho nên nó rất là khó. Vì vậy một khi mà mình có thêm ngã sở vào nữa, càng khó. Nó càng tạp nhiễm, nó càng phiền não làm loạn. À, hôm trước mình nghe đó, mà cái ngã kiến bao giờ nó cũng có cái rất là lì lợm, là cái ngã ái. Mà nó khó gỡ ở cái chỗ bởi vì nó si, ngã si. Mà nó có một chút cái công đức nào thì nó lại sinh cái mạng. Cho nên đối với cái người, đối với nó ái nó ái người thân của nó thủ. Rồi nó lại thấy nó hơn người, có cái mạng, nó ái cái mạng nó nữa. Nó cảm thấy như là nó có một cái giá trị ở trong đời sống này đối với người khác. Và gỡ nó không ra bởi vì nó si. Cho nên cái ngã kiến nó ù lì ghê lắm. Nó ù lì kinh khủng. Vì vậy ấy, thông minh. Đó. Ở trong này cũng dùng cái chữ thông minh mạng. Ở trong kinh này có cái từ ngữ thông minh mạng, là những nói cho những dù là cư sĩ gì, cư sĩ mà có cái mạng, mà lại có như là thấy mình có tài, gọi là thông minh mạng. Nên tất cả những cái thấy tài giỏi cái gì của mình ấy, khi mà mình có cái gốc chấp ngã ở đó, thì nó đều là chỉ có ở trong sinh tử, y chỉ sinh tử thối đọa nẻo ác. Dù là mình thấy như là mình ở trong cái biển của tu hành của đạo Phật, như Phật Pháp, nhưng mà hoàn toàn không phải. Nên đó là cái chỗ mà Đức Phật mới tán thán này, Thiên Tạng. Kinh này là kinh nói về Ngài ngày Địa Tạng là chứng mình thấy vậy, nhưng mà Đức Phật có cái vị Đại Phạm Thiên thì tên ngược lại là Thiên Tạng, Thiên với Địa, hay là Địa Tạng hay Thiên Tạng. Mà trong kinh này là cái kinh mà cái phần mở đầu ra của kinh là khi mà ngày Địa Tạng xuất hiện đó, là chính cái trong kinh này đó là nó xác định tất cả những cái hình tướng mà mình thấy người ta thường làm tượng ngày Địa Tạng. Bởi vì khi ngày Địa Tạng xuất hiện ra vào pháp hội của Đức Phật đó, là ngày Địa Tạng xuất hiện bằng thân tướng của Thanh Văn, của một người xuất gia. Cho nên trong kinh này Đức Phật nói cái phần sau này về người xuất gia. Và khi mà trước khi mà ngày Địa Tạng xuất hiện ra thì hào quang chiếu đến, có nhiều điềm lành xảy ra, đặc biệt là tất cả các vị ở trong pháp hội đó, tự nhiên trên tay nó xuất hiện một viên ngọc như ý bảo châu, và từ cái viên bảo châu nó phóng hào quang ra, thấy ra những cái cảnh giới của đạo, của chúng sinh trang nghiêm vô cùng. Cho nên người ta mới làm tướng của ngài Địa Tạng, tướng Thanh Văn, và cầm cái viên ngọc bảo châu. Còn Tích Trượng thì không có nghe nói ở đây mà có viên ngọc bảo châu. Mà bởi vì có thể là cái tướng người xuất gia thì đi đâu cũng cầm Tích Trượng để chống, để đi đường xa, cho nên mới làm thêm Tích Trượng. Thì Thiên Tạng hỏi Đức Phật, và Đức Phật khai thị về cái pháp vô y hành, tức là thực hành, tu hành mà không vô y, là không có cái y chỉ nương tựa. Cho nên Đức Phật nói có một pháp ký biệt lớn tên là vô y hành. Đức Phật nói quá khứ tất cả chư Phật vì muốn thành thục các hữu tình, khiến cho họ chán lìa sinh tử, khiến cho họ đoạn trừ nghiệp phiền não, khiến ba thừa mau viên mãn, nên tuyên thuyết trụ trì pháp đại ký biệt vô y hành này vậy. Và hiện tại cũng vậy, tương lai chư Phật cũng như vậy, cũng sẽ nói pháp này. Cho nên Đức Phật sẽ nói cho nghe Thiên Tạng, Đại Phạm Thiên nghe về pháp vô y hành. Thành ra cái phẩm sau Đức Phật sẽ nói về hữu y hành, phẩm này nói về vô y hành. Và trong phẩm vô y hành này nó mới nói đến tất cả những cái người xuất gia mà mình kêu là không nên nết ở trong cái vô y hành này hết. Cho nên thực ra là xuất gia tức là tu hành á, nhưng mà thực ra là y chỉ sinh tử, thối đọa trong nẻo ác, nằm trong cái vô y hành này. Thì giờ mình nghe này, là Đức Phật nói có 10 loại pháp vô y hành. Nếu người tu hành hễ có một hành trong số 10 hành ấy thì thiện căn cõi dục còn không thể thành được. Mà cho dù có thành rồi thì do bởi vì hành một trong 10 hành đó cho nên cũng bị thối thất mất. Thì thiện căn cõi dục còn không thành được thì huống gì là có thể thành được các cái định thuộc về cõi sắc và vô sắc. Và cũng vì vậy cho đến ba thừa cũng không thể nào mà thành được một thừa nào hết. Thành ra người tu hành thì là tu hành, nhưng mà tu hành mà lại y chỉ theo sinh tử là vậy. Bởi vì có một trong 10 cái pháp vô y hành này. Thì cái đầu tiên hết, những gì là 10? Cái đầu tiên hết thì mình nghe thì mình sẽ thấy hoan hỷ. Một là trong đời có một loại người tuy muốn tu định mà thiếu duyên trợ dưỡng, gọi là tư duyên. Mãi nó cầu tìm mà bị thành nhiễu loạn, mà tâm nó trở thành nhiễu loạn. Do cái điều duyên thứ nhất này, mà sau này Đức Phật khi mà nói xong, Đức Phật mới nói là bây giờ Thế Tôn bảo ấy, A Nhã Đa Kiều Trần Na rằng: ta cho phép các ông cung cấp cho các bí xô ở nơi A Luyện Nhã, tức A Lan Nhã đó, mà tu thiền định, cung cấp cho họ những phòng xá tối thượng, đồ nằm tối thượng, uống ăn tối thượng, tất cả tăng sự đều được miễn khỏi. Nói vậy. Tại sao như vậy? Các người tu thiền định nếu mà thiếu cái duyên trợ dưỡng này thì sẽ phát khởi tất cả các pháp thuộc về tâm tâm sở ác, không thể thành tựu được các tama địa, tức là thiền định, cho đến nỗi phải đọa vào địa ngục vô gián, chịu vô lượng khổ lớn khó nhẫn. Hành giả tu định nếu đủ những cái duyên trợ dưỡng thì các tama địa chưa thành sẽ thành, nếu trước đó đã thành rốt cuộc không thối mất. Do đó không khởi tất cả ác pháp, nói rộng cho đến không khởi các tâm suy tìm cấu xét, tức là tầm tứ bất thiện, sẽ vãng sinh lên cõi trời hoặc chứng đắc niết bàn. Cho nên mình thấy đó là Đức Phật nói. Cho nên có muốn tu thiền định mà bận chuyện này bận chuyện kia, lo tìm này lo cầu cái nọ, lo làm này làm cái kia, dứt khoát là không có được. Mà trong lúc đi tìm cầu như vậy á, là tâm nó loạn hết. Cho nên nó vào trong một cái pháp, trong 10 cái pháp vô y hành. Đó là cái thứ nhất, là thiếu mất cái tư duyên trợ dưỡng cho mình. Bây giờ thì mình thấy khó quá, ai cung cấp cho mình? Thời Đức Phật tín thí rất là đông, vua chúa nữa. Đấy này mình rất là khó. Cho nên trong kinh này có nói nhiều điều để mình nghe. Hai là có một loại người tuy muốn tu định mà phạm vào giới, gọi là thi la, hành các ác hành. Ba, có một loại người tuy muốn tu định mà kiến điên đảo, vọng chấp điểm lành điểm xấu, thân tâm thì càng cường. Bốn là một loại người muốn tu định mà tâm động đãng không tĩnh, không thuận với hiển thánh, các căn trao động không yên. Năm là có một loại muốn tu định mà lại đi nói lời ly gián, phá hoại người kia kẻ đây. Sáu là một loại người muốn tu định mà đi nói lời thô ác, mắng chửi hiển thánh. Bây giờ là thuộc về khẩu ngữ rất là lợi hại, đừng coi thường. Bảy, có một loại người muốn tu định mà đi nói cái lời hỗn tạp ô uế, tức là ỷ ngữ, và lời giả dối lường gạt, vọng ngữ hư cuống. Tám là muốn tu định mà lòng lòng tham lam, ganh tị đối với người khác, được lợi dưỡng cung kính, tầm khổng vùi thích. Tất cả mấy cái đó là đều không có mong tu định nữa. Chín là có người muốn tu định mà mang lòng sân phẫn với các hữu tình, tâm thường uất bực tức giận. Mười là có một loại người muốn tu định mà mang lòng tà kiến, bác bỏ cho là không có nhân quả. Đại phạm phải biết đó gọi là 10 loại pháp vô y hành. Nếu ai tu định tùy có một hành trong 10 hành ấy thì thiện căn cõi dục còn không thể thành. Giả sử trước đây đã thành, theo đó cũng hoàn thối mất. Uống gì là sẽ có thể thành được sắc hoặc vô sắc định, cho đến ba thừa cũng không thể nào tùy theo đó mà thành một thừa nào được. Đó là Đức Phật nói về cái loại vô y hành thứ nhất. Đức Phật nói tiếp là cái vô y hành thứ nhất đó là thiện căn của cõi dục. Nó có ba cõi dục sắc vô sắc. Mà con muốn giữ tất cả những cái kết quả tốt đẹp ở trong ba cõi đó là phải có một cái thiện căn. Cho nên thiện căn của cõi dục thì nó sẽ sinh người trời. Thiện căn của cõi sắc nó sẽ sinh vào bốn cõi thiền. Thiện căn của cõi vô sắc nó sinh vào bốn cái vô sắc định. Bây giờ cái thiện căn thấp nhất là của cõi dục còn không thành được nữa thì uống gì là thành đến những cái kia. Cho nên thực sự mình cũng xét là mình đang ở trong cái tình trạng nào. Mình thuộc cõi dục, còn phàm tâm, còn chấp ngã. Học hỏi đạo pháp gì đi chăng nữa cũng từ cái ngã mà học. Nó là cái tạp nhiễm quế trược và nó độc loạn. Cái ngã kiến của mình đó. Rồi như vậy đó. Thì mình khi mình học hỏi, mình tu tập thì luôn luôn mình sẽ thế nào, nó cũng rớt vào trong 10 loại vô y hành này. Thì lúc đó đó, cái thiện căn của cõi dục nó cũng mất, nó không thành được, và nó có nó cũng mất. Thiện căn mất thì tam ác đạo nó xuất hiện. Và đặc biệt là khi mình nghe pháp, mình phải chú ý những cái mà mình cho là nó không có gì đáng nói mà tại sao nó xuất hiện là mình phải chú ý. Nếu bây giờ bảo là thiếu trợ duyên thì mình công nhận đúng. Phá giới, phạm giới mình cũng công nhận là đúng, sẽ tu định không được. Rồi kiến chấp điên đảo mình cũng công nhận là đúng. Tâm nó chạo động, rồi không thuận theo hiền thánh mình cũng công nhận là đúng. Nhưng mà bây giờ nói lời ly gián này, nói lời thô ác này, mắng chửi, nói lời hỗn tạp ô uế này, và lời giả dối lừa gạt này. Rồi mang cái tâm tham lam ganh tị đối với người khác được lợi dưỡng cung kính, tâm không vui thích. Rồi sân phẫn uất ức. Rồi cái tà kiến bác bỏ không nhân quả. Tất cả cái đó nó mất thiện căn của cõi dục hết. Thì mình không có mong gì tu định được. Mà tu định á, nó sẽ thành tựu được ba thừa. Nhưng mà trước khi đó mình nghe về cái loại vô y, 10 loại vô y hành thứ hai. 10 loại thứ nhất là thiện căn không thành được. 10 loại thứ hai là tam ma địa không thành được. Lại nữa, có 10 pháp vô y hành, nếu ai tu định tùy có một hành rốt không thành được các tam ma địa. Giả sử trước đây đã thành thì theo đó cũng hoàn thối mất. Những gì là 10? Cái này thì mình khá nhiều. Một là ưa thích sự nghiệp. Sự nghiệp là tất cả cái việc làm, kể cả những cái nghề nghiệp của mình. Đã làm để nó thành cái này, nó được cái kia, nó được cái nọ, ưa thích sự nghiệp. Hai là ưa thích đàm luận. Ba là ưa thích ngủ nghỉ. Bốn là ưa thích ngó điện thoại iPhone. Bốn là ưa thích mưu lợi tìm cầu. Tìm cầu những cái gì có lợi cho mình. Năm là ưa thích sắc đẹp. Sáu là ưa thích tiếng hay. Bảy là ưa thích hương thơm. Tám là ưa thích vị ngon. Chín là ưa thích xúc chạm, mịn màng. Mười, ưa thích động tâm sinh ý suy tìm cứu xét. Tâm tứ. Tâm tứ ở đây là cái mà nó ngăn chặn không cho thiền định xuất hiện. Tâm mình nó lúc nào nó cũng nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, nó cứ tạo cảnh, cứ theo cảnh. Thì 10 cái loại pháp vô y hành này, ai tu định tùy có một hành thì không bao giờ thành được tam ma địa. giả sử trước đây đã thành mà có một trong 10 cái này thì nó sẽ mất cái đựng đó luôn. Đấy, ra cái trước là thiện căn lập còn chưa nổi, cái sau là có đắc định đi chăng nữa mà sinh 10 cái này là cũng xong. Cho nên mình thấy tu định rất là khó. Ở đây Đức Phật nói là cái phần hậu quả nếu không thành được tam ma địa. Thì nếu mình không thành được các tam ma địa, tuy có tích tập các tụ pháp thiện nào khác đi nữa, xong có thể xảy ra việc như vậy. Nhân duyên do mình đi truy cầu để mà thọ dụng những cái gì của tín thí, cho nên mới phát khởi lên các tâm, các cái pháp thuộc về tâm và tâm sở ác, rồi phạm các tội lỗi, đôi khi phạm đối với các quốc vương đại thần, phạm pháp luật của quốc vương đại thần, nên hoặc bị mắng nhiếc, hoặc bị đánh đập, hoặc bị chém chặt tay chân chi tiết. Do nhân duyên ấy hoặc thành bệnh nặng chịu khổ lâu dài, hoặc mau mãn chung nơi ba nẻo ác tùy sinh một chỗ, cho đến có thể sinh vào địa ngục vô gián như Miệt Đạt Lạc Ca A La Trà Đệ Sa Củ Ba Lý Cạ Đề Bà Đạt Đà. Các loại người ấy thối mất tĩnh lự cho đến đọa vào địa ngục vô gián, chịu vô lượng thứ khổ lớn khó nhẫn. Các ngài Miệt Đạt Lạc Ca A La Trà Đề Sa Củ Ba Lý Ca, không rõ là ai và phải tra cứu, nhưng mà có thể đó là bốn cái vị ủng hộ ngài Đề Bà Đạt Đa để mà phá tăng. Đây là không thành tam ma địa. Thì biết rằng là ngài Đề Bà Đạt Đa tu đắc thần thông, nhưng mà rốt cuộc ấy, mình sẽ thấy ấy, rốt cuộc là muốn thế Đức Phật. Thực ra là thì mình suy xét đi thì mình sẽ thấy rõ. Tại sao lại cần phải thay thế Đức Phật? Ngài Đề Bà Đạt Đa tu tập đắc định đắc thần thông. Thì bây giờ mình mới tư duy đi. Khi mà tu á, Ngài Đề Bà Đạt Đa phải dẹp hết tất cả những cái tâm loạn động đi thì nó mới đắc thiền định. Nhưng mà tại sao sau này nó lại như vậy? Rồi cái lúc mà tìm cách để đắc thần thông á, là bắt đầu nó xuất hiện. Cho nên á, bằng cách là mình vẫn còn có ngã kiến, mình vẫn chưa có chứng thánh, mình vẫn tu tập đắc thiền định được như thường, mình vẫn rất là chăm chỉ cần tu, vẫn có định có huệ có gì hết, nhưng mà thực ra là mình y chỉ sinh tử mà mình không có hay biết. Cho nên mình phải lấy những cái đúng là những cái gương mẫu của những cái vị đó, là những vị đó thành tựu được những cái gì mà mình không thành tựu, nhưng mà rồi nó ra sao, nên mình mới thấy. Thấy rồi mình mới sẽ hiểu thêm về cái nghĩa tam ma địa này thâm sâu hơn nữa. Thì biết rằng là tại sao đòi đắc thiền định, mà mình cũng biết là tại sao mà Đức Phật rất là chê và bài bác cái thần thông. Đức Phật rất chê và bài bác cái thần thông. Tại sao ngày này đắc định rồi thì đã phải qua bao nhiêu cái động đãng trạo cử mới đắc định, mà tại sao không yên mà muốn đi tìm thần thông? Bởi vì muốn làm giáo chủ. Cho nên mình hiểu là cái câu hỏi của Phạm Tiên lúc đầu ấy, mình nói theo cái nghĩa đời là con người nó có nhiều cái tham vọng lớn, cho nên nó hy sinh những cái nhỏ, cho nên nó chịu chăm chỉ tu tập, nó chịu cần khổ đó. Cho nên nó đắc ác thiền định. Nhưng mà khi nó đắc rồi, tức là nó có được cái phương tiện rồi, nó thì cái để nó thỏa mãn cái tham vọng của nó. Bởi vì cái tham vọng lớn cho nên nó biết là không đắc thiền định là không có đạt được. Đắc thiền định thì mới đắc được thần thông. Cho nên giờ Đề Bà Đạt Đa thực sự cái tham vọng, cho nên muốn đắc thần thông mà đó phải tu thiền định. Đồng thời cái tham vọng nó làm cho bao giờ cái người có tham vọng đó, thì cái người đó nó cũng sẽ phải đạo đức để nó lấy lòng của quần chúng. Cho nên nó rất là đạo đức. Cho nên ngày khi ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói là đi nói cho mọi người biết là Đề Bà Đạt Đa không phải là đạo pháp, không phải là đạo Phật. Ngài Xá Lợi Phất bảo con làm không được, bởi vì xưa nay con đi đâu con cũng tán thán ca ngợi Đề Bà Đạt Đa. Cái điều thứ hai nữa là cũng theo giới của Đức Phật là một vị tỳ khưu không được nói lỗi, nói những cái tội thô ác của vị tỳ khưu khác với những người chưa thọ tỳ khưu giới, đại giới. Nên Đức Phật mới nói là tăng sai thì làm được, cho nên mới cho tăng sai đi. Mà mình biết là Đề Bà Đạt Đa tu tập mức độ là chỉ phải ngày Xá Lợi Phất mới là đấu được thôi. Đó. Tại vì mấy vị A-la-hán phần nhiều tu là giải thoát, cho nên đôi khi thành A-la-hán á, mà không có một cái uy tín nào ở trong cái thế gian hết. Trong khi cái người có tham vọng nó lập cái uy tín của nó đối với tất cả quần chúng, cho nên nói không được. Mà đấu ở đây là không phải là đấu thần thông với nhau, không phải đấu thanh tịnh với nhau, mà đấu với quần chúng á, nói quần chúng nghe, quần chúng nghe. Cho nên á, mà phải thuyết phục 500 cái vị tỳ khưu trẻ ngu nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên ngài Xá Lợi Phất đó là với ngài Mục Kiền Liên phải hợp tác để thuyết phục và đem tất cả 500 vị đó quay trở về. Cho nên mình biết rằng là cái vấn đề đó là cái mình tu là mình cứ thấy người tu thôi, là mình chẳng biết là cái người đó nó là hướng đến niết bàn hay là nó y chỉ trong sinh tử đây, không biết rõ gì hết á. Rồi mình thấy rõ ràng một người đắc định mà tại sao lại bị thối đọa như vậy. Cho nên bởi vì người đó có tham vọng, và thực sự ra người đó đắc định là vì cái tham vọng nó thúc đẩy, nó không phải, cho nên kêu nó là vô ý, nó không có một cái nương tựa thực sự, nó nương tựa vào cái tham vọng của thế gian. Vì vậy mình biết rằng là cái chỗ mà tu tập đúng nhất đó là cái đối trị cái ngã. Cái ngã nó vẫn đưa lại cái đắc định, tất cả những cái vị đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tứ vô sắc định đều có ngã, y như là người phàm, cho nên bị coi là phàm. Cho nên còn có ngã đó là đều đắc được những cái đó hết. Còn có ngã đều có trí huệ biện luận này nọ rồi. Đó. Nhưng mà cái pháp thực sự của Đức Phật đó, là nó phải đối trị cái ngã đó. Mà vì các A-la-hán đối trị cái ngã, thành ra đôi khi các A-la-hán đó, biết nhau, Đức Phật biết các vị đó chứng A-la-hán, các vị đó biết nhau. Còn cái người thường không có biết đó là thánh gì hết. Các A-la-hán không có ngã, thành ra không có thành lập cái gì ở trong cái cuộc đời này hết. Vì vậy làm sao mà có tâm tiếng, có danh vọng, có uy tín, và uy tín là đến với các bậc vua chúa nữa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đó vì cái tâm tham vọng lớn mới tu tập đến mức như vậy. Vậy mình hiểu cái câu hỏi của Phạm Thiên ấy, tại sao tu tập này, tu định này, tu phúc này, tu tụng tập này, mà lại là không có nói là những người đó là chắc chắn đến niết bàn an lạc ấy, nói hay là y chỉ thối đoạn. Cho nên giờ đây tất cả những cái pháp tu thiền định, tất cả những cái khổ hạnh của ngài Đề Bà Đạt Đa đó, nó đều chỉ là những cái tạo nghiệp để xuống địa ngục thôi. Cho nên nó y chỉ trong sinh tử và nó thối đoạn và nẻo ác. Vì thế vấn đề tu tập nó nằm ở cái chỗ mà trong kinh này nói là tu định là tam địa. Mà ý nghĩa của tu định với tam địa thì nó chính là cái chỗ đối trị cái ngã của mình. Cái ngã của mình là cái gốc của tất cả cái động. Đối trị cái ngã đó nó mới vào cái định chân thật. Cho nên cái bài kết tụng của cái đoạn này ấy, của cái câu hỏi đầu tiên của Thiên Tạng ấy, Đức Phật nói tu định mới đoạn hoặc, nghiệp khác không đoạn được, nên tu định tôn quý, người trí phải cúng dường. Đức Phật mới ca ngợi tu định là tôn quý nhất, mà đoạn hoặc, tu định là đoạn hoặc, trong khi tất cả những vị đắc sơ thiền, nhị thiền thì nó là vẫn còn cái hoặc kết sử của cõi sắc, của cõi vô sắc. Cho nên thật ra cái đó không phải là cái chữ định mà nói ở trong đạo đây. Cho nên mình đừng nghe định là mình tưởng nó là một hết. Người ta định ở đây ấy là định mà đối trị cái ngã của mình, và đối trị tất cả những cái duyên, cái ngã ái ấy, tức là phải quán tất cả các pháp nó vô thường khổ đau ấy. Và tất nó phải nó cắt tất cả những cái ái, cái ngã sở. Cho nên cái nghĩa xuất ra nó có nghĩa là cắt ái tử thân. Để biết như vậy. Đó, và nó phải nhìn cho ra để thì nó mới vào cái định ở đây được. Thì giờ mình biết rằng là trong kinh này còn nhiều điều nói và mình còn nghe nữa. Đó, nó sẽ nói đến cái chỗ người xuất ra. Nhưng mà trước tiên mình nghe thì mình nghe cái đoạn đầu là mình thấy về cái ý nghĩa của tam địa định. Nhưng mà mình đừng có hiểu lầm cái chữ định ở đây. Bây giờ lần mấy hôm trước mình nghe về cái nhất thừa chân thật, Phật tính như Lai Tạng, viên giáo. Thì bây giờ Đức Phật cũng nghe cái, mình nghe cái chỗ mà Đức Phật phương tiện thiện xảo, đem tất cả những cái bổn nguyện công đức chân thật của Phật với Bồ Tát đó, cho vào trong cái vọng tưởng của mình để thuyết pháp. Mình có một cái duyên, cái ngã của mình nó đón nhận, và những cái pháp công đức của Phật đó, nó đối trị cái ngã của mình. Nhưng mà nó rất là thiện xảo, Đức Phật không có nói vô ngã. Cái lý vô ngã vẫn là một cái lý mà nó rất là độc đáo của đạo Phật, mà có thể coi như là một cái chánh kiến rất là vững mạnh. Nhưng mà mình sẽ thấy là trong bao nhiêu cái pháp Đức Phật không có nhắc đến cái vô ngã, và nó chỉ là một cái hành tướng ở trong bốn cái hành tướng tu tập để quán về khổ đế, khổ không vô thường vô ngã. Trong đó cũng nói rằng là phần nhiều quán vô ngã phải là bậc thiện gọi lợi căn. Quán khổ vô thường là thuộc hạng độn căn. Quán không với vô ngã là lợi căn. Nhưng mà hoàn toàn Đức Phật thuyết pháp ra thì mình thấy Đức Phật không cần phải nói cái vô ngã. Bởi vì tự cái pháp của Phật, tự những công đức nó có một cách đối trị. Bây giờ ví dụ mình theo Đại Thừa, mình lấy cái tín của mình, mình quy, mình quay trở về với Phật, với Pháp, với Bồ Tát, Đại Thừa, mình đành lễ đó. Thì chính cái công đức đó đã nhiếp phục mình, nhiếp phục cái tôi của mình đó, từ cái chỗ nó đứng về, nó không có một cái lễ kính gì hết, mà từ chỗ nó rạp xuống, rạp sát đất xuống nó kính, là bắt đầu nhiếp phục được cái tôi nó ở mặt ngoài. Rồi nếu mà mình cứ đi sâu vào bên trong đó, thì cái Pháp nó sẽ, Pháp công đức nó sẽ nhiếp hết, nhiếp sâu ở bên trong. Đây mình nghe trong Phổ Môn nói là nếu có chúng sinh nào mà có nhiều dâm dục thì thường niệm cung kính Quan Thêm Bồ Tát liền được lìa dục. Cho nên mình biết cái công đức của Phật Bồ Tát nó chân thật, nó không phải là cái công đức hữu lậu ban cho mình tiền tài xe hơi nhà lầu mình hưởng cuộc đời. Đó, mà cái công đức nhiếp thọ sẽ đi sâu vào bên trong tâm thức của mình. mình không qua cái con đường trí huệ quán vô ngã, mình cứ nương vào đó, mình thuần phục theo đó, thuận theo như vậy, cái ngã nó sẽ bị nhiếp phục. À. Cho nên huân tập những cái tín thành như vậy, huân tập những cái công đức như vậy á, cái công đức nó sẽ trói chặt mình vào trong cái con đường đạo huân tập đó. Cái tín thành của mình á, từ từ á, nó đón nhận tất cả những cái gì là của chư Phật, nó không có nghi một cái gì nữa, tức là nó đến cái mức cao, mức mạnh á. Thì lúc đó mình có thể giác ngộ. Thế là giờ mình biết là Đức Phật đưa ra cái pháp trong này sẽ cho mình thấy, Đức Phật đưa ra theo ba căn tính, thành văn duyên giác của Bồ Tát. Tất cả pháp của Phật nhiếp ba căn tính đó. Và bây giờ nói ra thì pháp gom lại thành ra giới định huệ. Nhưng mà giờ mình mới thấy là mình với một bậc A-la-hán, với một bậc độc giác và với một Bồ Tát, đại Bồ Tát nói ra thì mình vẫn bảo mình nói với lại ngài A-la-hán, con cũng tu quán bất tịnh. Ngài A-la-hán bảo tôi cũng tu quán bất tịnh. Mình nói ngài độc giác, ngài độc giác nói tôi cũng tu quán bất tịnh. Thì nói với Bồ Tát bảo tôi cũng tu quán bất tịnh. Đó. Nhưng mà mình thấy nó là một pháp thôi, mà đôi khi quán bất tịnh của vị A-la-hán đưa vị A-la-hán đến chứng quả A-la-hán, cái quán bất tịnh của ngài duyên giác đưa người chứng đến cái quả duyên giác, cái quán bất tịnh của Bồ-Tát đưa Bồ-Tát đến cái chỗ chứng quả Bồ-Tát, mà mình thì không chứng. Vậy là nó ở chỗ nào? Nó một pháp thôi. Tâm thức của mình, thể tính của nó bằng với thể tính của Phật, chứ đừng nói là với ba cái bậc thánh đó. Ba bậc thánh nó trước khi mà chứng quả như vậy cũng loạn tâm như thế, giống mình. Cho nên cái pháp Phật nó có hết, bây giờ nó chỉ ở chỗ nào thôi. Đó. Thì nó chính ở cái chỗ là mình không biết rõ là cái pháp đó nó đối trị cái ngã. Mình cứ tưởng đâu cái pháp đó là một cái sở đắc của cái ngã. Và khi cái ngã của mình nó sở đắc được cái pháp đó thì nó sẽ được cái cao thượng, cao siêu, lợi dưỡng cung kính của thế gian. Đó là cái chỗ mà nó khác với ba cái vị kia. Nó nằm ở chỗ đó. Ba vị kia thì không thấy đó. Không có thấy pháp của Phật là như vậy. Mà thấy là pháp của Phật là đối trị cái vọng tưởng chấp ngã của mình. Cho nên vì vậy mình biết rằng là khi nào mà những cái người tu theo ba thừa đó mà chưa chứng được cái vô ngã, thì ba cái vị tu theo ba thừa đó không có vào đạo được. Nhưng mà nếu mà có cái tùy thuận theo mà gọi là trên con đường tiến đến thì chưa vào đạo được, nhưng mà có thể tránh được tam ác đạo. Nhất là ở cái địa vị gia hành mà vào đến cái nhẫn, đến giai đoạn nhẫn. Thầy ra mới nói nhẫn bất đọa ác thú. Đó. Noãn đỉnh nhẫn bất đọa ác thú. Còn noãn đỉnh vẫn có thể đọa tam ác đạo như thường. Để biết vậy. Cho nên mình thấy là cái tam ác đạo nó rất gần với mình, nó sát với mình. Đừng nghĩ nó xa. Đừng nghĩ là mình có làm ác đi nữa thì ít ra mình cũng rớt xuống cái nhà nghèo trước. Xong làm ác hơn nữa thì rớt xuống cái người tàn tật. Rồi từ từ mình mới vô địa ngục. Mình đừng nghĩ như vậy. Nó rất thân cận với mình. Phải lắng nghe những gì Phật nói. Bởi vì là ở trong Đức Phật mới nói nó nhiều khi đi tìm cầu rồi phạm cái luật của vua. Tại vì tại mình ở cái thời này, mình ở cái địa điểm này ấy, mình không có được ưu tiên. Cái thời Đức Phật người xuất gia tu hành ưu tiên ghê lắm. Cho nên mới có nhiều vị, kể cả Đàn Ni Ca với cái gì đó, suýt nữa là có thể bị chém đầu vì lấy gỗ của vua. Lấy gỗ của vua về để xây thất. Đó. Mà cứ nghĩ là mình là có quyền mà vua là cho. Cho nên không biết là nó có rất nhiều chuyện nó mới phạm vào cái luật vua. Mà mình bây giờ là chưa có được ưu tiên chưa gì đó. Cho nên nó vậy. Nên giờ mình mới nhìn đó là bây giờ cái pháp của Phật đưa ra, cái pháp đó nó có công năng. Không có gì mà mình phải lo sợ nữa. Mình sẽ được chắc chắn cứu độ. Nhưng bây giờ làm sao mình tiếp nhận được cái pháp đó? Cái chỗ nó chướng ngại chính là cái chỗ mình thấy mình có ngã. Nên nếu bây giờ khi mà một vị mà Bồ Tát mà trang nghiêm tịnh độ về con đường Bồ Tát thì mình sẽ nói cái vô ngã nó thành cái tính không. Mà trang nghiêm tịnh độ mà thấy là có mình, là cái tôi của mình nó trang nghiêm cái tịnh độ là coi như rớt đài. Không thể nào vào đạo được. Đó, mình mới biết là cái gốc của ngã nó chướng ngại đến mức như vậy. Cho nên Bồ Tát có hành lục độ ba la mật đó, xả cái thân này, trăm ngàn triệu cái thân này cho chúng sinh đó, mà vẫn thấy có ngã, không thấy tính không, là không có dứt khoát, không có chứng quả, không có đắc định được. Cái định ở đây nó vậy. Và cái pháp nó vẫn nằm ở trong cái ảo tưởng. Cái pháp của Phật đưa ra là cái pháp chân thật. Cái pháp đó là pháp cứu cánh. Nhưng mà mình không thể nào đạt được cái chỗ chân thật cứu cánh khi nào mình chưa thấy được tính không. Dù mình rất thuần thục cái pháp đó. Ông có thể tìm một cái ông tiến sĩ nghiên cứu bát nhã, ông đó có thể nói ở trong cái quyển đó, trong băng trang bao nhiêu, trong cái kinh bát nhã nó số bao nhiêu, nói như vậy như vậy. Nhưng mà dứt khoát là không có đạo, là không có đạo. Cho nên cái đạo nó không có nằm ở cái chỗ gọi là mình biết này, biết cái kia, mình thành lập cái sự nghiệp này, mình thích cái sự nghiệp nọ này nọ, nó không phải chỗ đó. Ở nơi chỗ mình chưa chứng là tính không thì chưa được. Cho nên dù bây giờ mình đi theo con đường gọi là tín của Phật tính Như Lai Tạng ấy, mình đón nhận tất cả công đức của Phật, nhưng mà mình mà chưa thấy ra tính không là mình vẫn còn y chỉ trong sinh tử. Cho nên vì vậy con đường Đại Thừa nó bắt buộc nó phải học trí huệ. Vì cái pháp của Phật thì nó rõ ràng, ai cũng nhận ra, người phàm nhận ra, người tu đạo cũng nhận ra, đều học hỏi, đều tu tập như nhau, đều hiểu cái ý nghĩa theo cái tâm thức là như nhau, và tất cả sẽ không chứng được gì hết, vẫn y chỉ trong sinh tử thối loạn nẻo ác nếu không thấy là vô ngã với tính không. Còn hễ thấy ra thì là vào chỗ cứu cánh chân thật. Nên vì vậy mà không học cái pháp tính không đối với Đại Thừa Bồ Tát Đạo, dù là Phật tính Như Lai Tạng là nói về có, mà không học cái tính không là không xong. Vẫn thấy có mình tin Phật, vẫn thấy có mình tin chết bỏ, vẫn thấy có mình tin mà mình không còn một cái gì nơi mình hết, là tất cả là vì Phật, là cho Phật. Vẫn thấy như vậy mà không thấy tính không á, là vẫn y chỉ trong sinh tử. Dù có vô lượng vô biên công đức, sinh vô lượng vô biên đời, vẫn là ở cõi trời nữa thì vẫn là ý chỉ trong sinh tử, dứt khoát không có vào đạo được. Thì khi mà thấy cái tính không như vậy, định cái tâm lại, khi mà thấy vô ngã, định cái tâm lại, định cái tâm đó, cái không với cái vô ngã nó đối trị cái bản ngã của mình. Cái đó nó là cái chữ định mà nói ở đây. Tu định là tôn quý, người trí phải cúng dường. Thành ra mình biết là cái câu hỏi của Ngài Thiên Tạng á, là cũng tu hành hết nhưng mà tự nhiên nó xẹt ra hai cái mà chưa biết là nó như thế nào. Chưa biết là cái người tu hành đó, nó sẽ đắc đạo hay là nó sẽ đọa sinh tử đây. đọa cõi ác đây, nó chưa biết, thì nó nằm ở chỗ đó. Nên cái câu hỏi thứ năm có phải nó là do tu định tu phúc tụng hay không? Thì giờ Đức Phật kết lại là tu định mới đoạn hoặc được. Cho nên cái chỗ hoặc đó là thực ra nó là cái ngã kiến của mình. Cho nên duy thức nói cái chủ của tất cả phiền não là cái ngã kiến, là không phải là sai. Cho nên như vậy mình hiểu là dù bây giờ mình có tu theo cái pháp nào, Đức Phật nói trong này là ba thừa. Mình có tu theo Thanh Văn, Duyên Giác hay tu theo Bồ Tát, mình vẫn phải học cái tính không. Nếu tu theo Thanh Văn thì có thể học cái vô ngã. Nếu tu theo Duyên Giác phải học cái không duyên khởi. Và nếu tu theo Bồ Tát là phải học cái không của Như Lai Tạng. Cho nên mình biết là thực sự đó là cái chỗ tối thậm thâm vi diệu của Phật Pháp. Bởi vì khi mà con người tu thì mình cũng nói là bây giờ mình tu định thì định nó cũng vô thường, nó cũng là pháp hữu vi mình tạo ra, tuy rằng nó đi theo con đường vô lậu nhưng mà nó là pháp hữu vi. Mình ngồi thiền mình tạo ra cái định thì mình có định, mình ngưng cái thì cái định nó mất. Huệ cũng vậy, mình không suy nghĩ nữa huệ không khởi, thì mình thấy các pháp nó là vô thường hết. Cho nên cái niết bàn của Thanh Văn với Duyên Giác nó dẹp hết tất cả mọi pháp đi, đúng là vô trí vô đắc, dẹp hết đi, hiện ra cái niết bàn tịch diệt. Bởi vì tất cả pháp vô thường nó đều là khổ hết. Cho nên cái Phật pháp nó chỉ là cái phương tiện, tức là nó là đạo đế để nó đưa đến, đạo đế là con đường đưa đến diệt đế là niết bàn, nó chỉ là phương tiện đưa đến. Và nó là cái bè qua sông, qua rồi là phải bỏ nó đi chỉ mới đắc niết bàn. Nhưng mà bây giờ cái đại thừa đó thì tất cả cái định huệ giới nó là những phẩm chất công đức chân thật từ Phật tính mà ra, nó không phải là pháp hữu lậu, đúng rồi, nó cũng không phải là hữu vi đâu. À, và nó là thường hằng, nó là những phẩm chất thường hằng công đức đó. Tuy rằng có lúc nó hiện, có lúc nó ẩn, nhưng mà nó là thường hằng. Cho nên lúc đó là đến Bồ Tát đó, là mình học cái tính không. Mà tính không đó, thì nó có thể đi vào trong cái Thanh Văn Duyên Giác, tịch diệt. Tính không đi theo Như Lai Tạng, nó hiện ra tất cả các cái có, mà có của Phật Pháp ban ra cho mình. Đức Phật thuyết bao nhiêu pháp, từ giới cho đến thiền định đến trí huệ, tất cả những cái đó là kho tàng chân bảo vô tận và thường hằng của Phật. Phật đây là Phật vô thượng chánh đẳng giác đó, ban lại cho mình để mình đón nhận. Cho nên đến cái đại thừa là mình phải hiểu lại cái nghĩa, chứ nó không phải là những cái pháp vô thường, mà chính ở trong nó có cứu cánh, nó không phải chỉ là pháp phương tiện. Nên nếu mình nói theo tính không á, mà nhìn như tâm kinh á, định tức là không, không tức là định, giới tức là không, không tức là giới, huệ tức là không, không tức là huệ. Cho nên không như thế nào thì giới định huệ cũng như vậy. Cho nên nếu không á, là không sinh, không diệt, không, không tới, không lui, gọi là không phải là một, không phải là nhiều, thì giới cũng như vậy, định cũng như vậy, huệ cũng như vậy, đều là pháp tính của Niết Bàn, đều là phẩm chất của Phật tính Như Lai Tạng hết. Đó. Cho nên vì vậy mình biết là thực sự á, bây giờ mình có tu theo pháp môn nào là nó thuộc cái căn tính của mình, và mình vẫn bắt đầu từ cái tôi của mình. Nhưng mà bao giờ mà mình chưa có thấy là tính không á, hay là vô ngã á, thì dứt khoát mình còn y trì ở trong sinh tử. Cho nên vì vậy mình hiểu cái ý nghĩa đó, mà khi mà mình quy y nương tựa tạo công đức với Tam Bảo á, phải tạo theo cái lối mà như là người chết đến nơi mà cầu sống, nương như vậy đó, chứ không phải là nương để mà sở hữu một cái pháp và lập cái sự nghiệp ở trong thế gian này. Đó. Mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái tu hành ấy, pháp vậy. Nương không phải cái tất cả những pháp môn tu tập nó không phải để đi khoe nhau. Đó. Tôi trì được bấy nhiêu, tôi tụng được bấy nhiêu, là tôi trong một giây nó tụng được 20 biến chú lăng nghiêm chẳng hạn vậy, nó không có phải để đi khoe như vậy. Khi mà mình khoe vậy thì người khác khoe thì mình phải nói quỷ chứ cái gì người mà làm được như vậy, cái này quỷ sứ ma vương. Đó, đừng có nghĩ là ui trời tuyệt vời không có gì hết, đúng không? Mình phải biết là nó tu không phải để khoe, tu là để hạ thấp cái bản ngã của mình xuống, thấp cho tận cùng. Không thôi là phạm vào nghiệp. Mang bao nhiêu Phật pháp vẫn là y chỉ sinh tử. Nhớ ngày Đại Bà Đạt Đa. Mang bao nhiêu Phật pháp trong người vẫn y chỉ và sinh tử. Cho nên hiểu cái điều đó mà biết về cái tu định ở đây nó như thế. Định là tâm ngã kiến không còn hoạt động nữa. Định là tất cả các pháp được chiếu kiến ở trong cái tính không. Cho nên cái đoạn đầu Đức Phật cũng một vị nào nói là các thiên nữ nói là ngài Địa Tạng là thâm nhập vào cái thâm bát nhã, nó Đức Phật bảo đúng như vậy, đúng như vậy. Đấy. Nhất là cái bát nhã đó, nó không có phải. Cho nên mình biết là mình còn ở trong mơ, đưa cái gì đến với mình đó, mình cũng biến nó thành cái vọng mơ hết. Đưa bao nhiêu Phật pháp chân thật mình cũng biến nó thành cái đó. Cái gốc nó ở chỗ vậy, chỗ mình có ngã. Bây giờ cái ngã của mình ấy, nó mới quy phục về Tam Bảo, thì nó phải quy phục mức độ như thế nào. Đấy, đó là cái mình nhận xét và biết hay gì là Phật. Mình sẽ nghe tiếp mà.
Nguyện